Một lần nữa kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, sống đạo là gì? Sống đạo là thể hiện năng lực thiên thượng tràn ngập cho cuộc đời của chúng ta để thể hiện ra cho những người khác thấy, và những thể hiện đó hoàn toàn theo thánh ý của Chúa và theo đúng lời của Ngài. Khi chúng ta sống như vậy gọi là sống đạo. Nếp sống đạo của chúng ta sẽ làm cho đời sống của chúng ta thể hiện qua quyền năng của Đức Chúa Trời hành động. Trong mấy tháng vừa qua, tôi và quý bà Chem đã dành nhiều thời giờ học qua 10 bài giảng khác nhau. Và qua 10 bài giảng đó, mỗi bài giảng là 3 nguyên tắc sống đạo. Nghĩa là chúng ta đã học qua 30 nguyên tắc sống đạo rồi. Và chắc chắn quý ông bà anh chị em thấy rằng mình cần phải sống theo lời của Chúa dạy để nếp sống đạo của chúng ta thể hiện rõ ràng chúng ta là con cái vâng phục Chúa cách trọn vẹn. Thưa quý ông bà anh chị em, Chủ nhật ngày 7 tháng 10 năm 2018, tức là cách đây một tuần, tôi và quý ông bà anh chị em đã học ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 14 đến 33. Ở phân đoạn kinh thánh đó, tôi và quý ông bà anh chị em đã học qua 3 nguyên tắc sống đạo, tức là phải tránh khỏi sự thờ hình tượng, thứ hai là đừng thông đồng với các quỷ, và thứ ba là chớ tìm lợi riêng cho mình. Và hôm nay tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em chúng ta cùng học chung với nhau ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 từ câu thứ 13 đến câu 23, là khúc kinh thánh trong loạt bài của Chúa Giêsu trong khi Ngài ban bố một luật vàng cho những người đương thời. Trong phân đoạn kinh thánh đó, Chúa Giêsu đã chỉ dạy cho tôi và quý ông bà anh chị em cũng như các con cái Chúa khắp nơi trên thế giới về 3 nguyên tắc sống đạo mà tôi và quý ông bà anh chị em chúng ta sẽ học hôm nay. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 13, Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều, song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Ở đây Chúa Giêsu đưa ra một nguyên tắc sống đạo mà tôi và quý ông bà anh chị em cần phải thi hành theo mạng lệnh của Chúa, đó là hãy vào cửa hẹp. Trên thế gian này có hai cái cửa, một cái cửa gọi là cửa rộng và một cái cửa gọi là cửa hẹp. Cửa rộng là cửa địa ngục, cửa dẫn vào sự chết đời đời. Trong khi đó thì cửa hẹp là cửa của sự sống, cửa của thiên đàng, cửa của sự cứu rỗi trong danh của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói rằng cửa rộng và đường khoáng khoát dẫn đến sự chết, nhưng bất hạnh thay, kẻ tìm vào cửa rộng đó thì nhiều, rất nhiều nữa. Thưa quý bà anh chị em, đó là cửa dẫn vào con đường sự chết của địa ngục. Nhưng thế gian này họ thích cửa rộng, họ vào cửa rộng rất là nhiều và họ đi dần đến sự hư mất. Ở trong ngôn đoạn 14 câu 12 nói, và đoạn 16 câu 25 nói gì? Kinh thánh nói rằng có một con đường coi dường như chánh đáng, nhưng cuối cùng của nó là nẻo của sự chết. Đó là con đường rộng, cửa rộng. Thưa quý ông bà anh chị em, thế gian ngày nay họ đi vào con đường rộng rất là nhiều và họ thích vì tự do, không có ép buộc vào một cái quy luật nào cả. Họ muốn sống thế nào thì sống, Vì vậy mà ở trong Roma đoạn thứ nhất, Thánh Phaolô đã nói rằng con đường đó có nhiều người đi, họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hay mách dìm chê, chẳng tin kính, sất sược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Họ dầu họ biết bằng lệnh của Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho những kẻ khác làm điều ấy nữa. Đó là con đường rộng, thưa quý bạn chứ em. Khi họ bước vào cửa rộng thì họ làm đủ thứ tội lỗi, tự do. Chẳng những họ làm tự do, nhưng mà họ còn kêu gọi những người khác đi theo con đường đó. Và rất nhiều người thích đi con đường của sự chết, con đường rộng, thưa quý bà anh chị em. Nếu quý bà anh chị em đọc ở trong Kinh Thánh Roma đoạn 3 hoặc là Galati đoạn 5, chúng ta thấy lời của Chúa mô tả những người đi đường rộng này biết bao nhiêu điều họ làm đi ngược lại với lời của Đức Chúa Trời. Họ thỏa thích trong con đường ấy, họ chìm đắm trong con đường ấy mà họ không biết. Họ đi vào cửa của ma quỷ, của sự chết, cửa của địa ngục, và điểm chung kết của họ là vào trong sự chết đời đời. Đó là con đường của thế gian này. Nhưng chúng ta thì khác. Chúng ta là con các Đức Chúa Trời. Chúng ta là những người được cứu chuộc trong dòng huyết báo của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu thấy nhân loại đắm chìm trong tội lỗi, bơ vơ đi trên con đường rộng rãi đi vào sự chết đó. Ngài lấy lòng thương xót, Ngài đã lìa bỏ ngôi trời xuống trần gian này, thưa quý bạn cho em. Ngài là một con người, thậm chí như một đầy tớ, rồi Ngài vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự. Để làm gì? Để cứu rỗi nhân loại, để mở cho loài người một con đường của sự cứu rỗi, con đường của thiên đàng, con đường của phước hạnh, và hưởng sự sống đời đời ở trên trời. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giê-xu đã mở cho nhân loại một cái cửa để vào phước hạnh vĩnh sinh. Và cái cửa đó gọi là, Chúa Giê-xu gọi là cửa hẹp. Tại sao gọi là cửa hẹp? Tại vì đó là cửa của thập tự giá. Chúa Giê-xu đã mang thập tự giá đi trên con đường hẹp để đến đồi Gô-tha. Nếu quý bạn chăm đi qua Jerusalem, chúng ta sẽ đi con đường, trở lại con đường của Chúa Giê-xu đi ngày xưa. Con đường rất là hẹp, thưa quý bạn chăm, mà Chúa Giê-xu vác thập tự giá mình đi con đường đó. Và cửa hẹp của Chúa Giê-xu còn bày tỏ là cái một cái cửa, khi bước vào đó thì là cái cửa của sự hy sinh mạng sống của mình. Ngài đã làm điều đó, thưa quý bà anh chị em. Khi tôi và quý bà anh chị em bước vào cửa hẹp của Chúa, là cửa cứu rỗi, là một cái cửa mà Chúa Giê-xu diễn tả là rất hẹp. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là ai đi trên con đường đó phải có một cuộc sống thánh khiết trọn vẹn trước mặt Chúa. Đi con đường đó phải tự chế trong lối sống của mình, đi trên con đường đó phải có sự tiết độ và gìn giữ kỹ cương của một con cái của Chúa đi vào nước thiên đàng. Tại đó chúng ta không còn như là những người đi cửa rộng nữa, rộng rãi cứ đi và cứ làm gì tùy ý. Nhưng trên con đường hẹp của thập tự giá, chúng ta là những người được cứu rỗi sẽ đi vào con đường của đạo đức, ngay lành, trọn vẹn và phước hạnh Chúa dẫn dắt chúng ta. Vì vậy mà Chúa Giê-xu khuyên những người đương thời, Ngài đã nói rằng hãy vào cửa hẹp. Cửa hẹp là cái cửa của sự cứu rỗi, nhưng Chúa Giê-xu nói rằng những người vào cửa này thì ít, thưa quý bà anh chị em. Tại sao ít? Bởi vì họ không thích cái con đường hẹp, họ không thích sống cuộc đời tiết độ. Theo sự dạy dỗ của Chúa, họ muốn làm gì thì làm, họ không khép vào một kỷ cương đạo đức của lời được Chúa Trời dạy. Người đi trong cửa hẹp là người vâng theo lời Chúa dạy. Người đi theo trong cửa hẹp là người bước đi trong lối mòn của những chân lý mà Chúa bày tỏ ra. Trong con đường đó, chúng ta sẽ sống trong kỷ cương, trong đạo đức. Vì vậy mà ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 30 câu 15 đến câu 20, Môi-se đã nói với dân chúng Israel ngày xưa rằng: hãy xem, ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước lành, sự chết và tai họa. Rồi ông kêu gọi: vậy hãy chọn sự sống. Con đường rộng là con đường của sự chết, con đường hẹp là con đường của sự sống. Chúng ta chọn con đường nào? Thưa quý ông bà chị em, chúng ta hãy chọn con đường của sự sống, là con đường hẹp. Và chính Chúa Giê-xu cũng nói như vậy. Ngài mời gọi chúng ta vào con đường hẹp đó. Thưa quý ông bà, anh chị em, con đường của Chúa đi, con đường thập tự giá Chúa mang, con đường Chúa mở từ đất lên trời, con đường đó đủ cho một người đi ngang qua. Nhưng mà hàng vạn người cứ nối đuôi đi qua trên con đường hẹp, tự mình phải bỏ đi những tư dục, những ham muốn, những tội lỗi của trần gian này. Chúng ta phải đi trên con đường đó. Vì vậy, thưa quý bạn chị em, hãy nghe lời Chúa Giê-xu dạy về nguyên tắc sống đạo này. Hãy vào cửa hẹp, vì cửa hẹp dẫn đến sự sống. Xin Chúa cho tôi và quý bạn chị em là những người đã tin Chúa rồi, dầu đây là một lời kêu gọi những người chưa tin Chúa hãy bước vào con đường của sự cứu rỗi. Nhưng đối với chúng ta là những người đã tin Chúa rồi, thưa quý ông bà anh chị em, thì xin quý ông bà anh chị em, chúng ta hãy nghe lời của Chúa và sống trong nguyên tắc này. Hãy vào cửa hẹp, hãy đi vào con đường hẹp của thập tự giá Chúa Giê-xu. Hãy đi theo Ngài, đừng ngã lòng khi gặp bắc bớ, gặp khó khăn, gặp những điều bất trắc xảy ra trong cuộc đời của mình, thì đừng bỏ con đường của Chúa. Thưa quý bạn chứ, hãy vào cửa hẹp, vì cửa hẹp đó dẫn đến sự sống, cửa hẹp đó dẫn đến thiên đàng. Chúng ta cần phải sống theo nguyên tắc đó, thì đời sống tôi và quý bạn chứ chắc chắn sẽ sống cuộc đời thỏa vui ở trong đường lối của Chúa. Chẳng những Đức Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 13 đến 23, Ngài đưa ra nguyên tắc cho những con dân của Chúa là phải vào cửa hẹp. Nhưng nguyên tắc sống đạo mà Chúa Giê-xu còn cho chúng ta biết nữa ở trong phân đoạn Kinh Thánh này là ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu thứ 15. Đức Chúa Giê-xu phán tiếp rằng: hãy coi chừng tiên tri giả là những kẻ mang đốt chiên đến cùng các ngươi, nhưng họ là muôn sói căng xé. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu thứ 15 đó, chúng ta thấy Chúa Giê-xu dạy chúng ta một nguyên tắc sống đạo nữa, đó là hãy coi chừng tiên tri giả. Đời xưa trong thời Cựu Ước, chúng ta biết Đức Chúa Trời đã từng kêu gọi, dấy lên nhiều tiên tri để nhận mạng lệnh của Đức Chúa Trời, đi rao bảo điều gì mà Đức Chúa Trời phán bảo cho họ. Vì vậy các tiên tri là những người nói ra lời của Đức Chúa Trời một cách chân thật, đúng đắn. Những gì Đức Chúa Trời bảo phán ra thì họ phán ra, những điều gì Đức Chúa Trời bảo răng bảo dân sự thì họ răng bảo. Tiên tri của Đức Chúa Trời là người nói ra lời của Đức Chúa Trời phán bảo cho họ. Nhưng các tiên tri giả thì không phải vậy đâu. Họ nói ra những lời giả trá, họ nói ra những lời không có sự thật, họ nói ra ngược lại với lời của Đức Chúa Trời, và họ dẫn dụ những người khác đi sai lạc chân lý của Đức Chúa Trời và đi vào sự hư mất đời đời nữa. Ở trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng làm sao chúng ta biết phân biệt người nào là tiên tri thật, người nào là tiên tri giả. Phục truyền đoạn 16 câu 20 chép rằng: còn kẻ tiên tri kiêu ngạo, nhân danh ta nói điều chi ta không biểu người nói, hay là họ nhân danh các thần khác mà nói, thì đó là những người tiên tri đáng chết. Họ là tiên tri giả. Tiên tri thật là tiên tri nói ra lời của Đức Chúa Trời phán cho họ. Chẳng hạn như chúng ta biết tiên tri Mi-chê. Trong thời của vua Ahab, ông có 400 tiên tri Ba-an mà hoàn toàn nói lời giả trá mà thôi. Mỗi lần vua đi đâu thì hỏi đánh dân Philippines, đánh dân Syria được không, thì các tiên tri này nói được, vua sẽ thắng. Nhưng một lần thì ông Ahab đã bị chết vì thất trận, vì tiên tri giả. Trong khi đó Mi-chê thì nói rằng nếu vua đi đánh lần này vua sẽ chết. Ahab bắt Mi-chê bỏ trong ngục và nói rằng khi nào ta thắng trận trở về ta sẽ kéo ngươi lên. Nhưng mà Mi-chê nói rằng nếu vua mà trở về được thì tôi đâu có nói. Và quả thật trận đó Ahab đã chết. Thưa quý ông bà anh chị em, 400 tiên tri giả nói không phải là nói lời của Đức Chúa Trời, mà Mi-chê thì nói lời Đức Chúa Trời phán cho ông. Vì vậy ngày nay chúng ta biết cũng có nhiều tiên tri giả lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Ở tại Việt Nam có một người lên mạng và xưng mình là tiên tri từ trong lòng mẹ. Và ông lên trên mạng đó nói gì? Hoàn toàn chửi rủa những mục sư truyền đạo mà thôi. Như vậy thì đó là thật hay giả? Là tiên tri giả. Ngày thứ Bảy 6 tháng 10 2018 vừa qua, quý ông bà biết là anh chị em ở trong ban truyền giáo đi ra phát sách và thiệp mời. Tôi có đi và tôi gặp một người, tôi bắt đầu làm chứng đạo cho người này theo phương pháp y, tức là có hai câu hỏi. Nhưng mà người này tôi hỏi rằng anh có biết chắc khi anh qua đời anh vào thiên đàng không, thì anh này anh nói rằng làm gì mà vào thiên đàng, đạo của tôi dạy là chỉ ở dưới đất này mà thôi, chỉ có 144.000 người được lên thiên đàng với Chúa mà thôi, còn những người khác thì ở dưới đất này. Ủa, tôi nói lạ quá vậy, Kinh Thánh nói sao? Kinh Thánh nói rằng khi tiếng kèn thổi thì hết thảy cất lên, vậy cất lên xuống đất sao? Cất lên là lên trời chứ sao mà ở dưới đất. Và họ theo cái tà giáo này để đi rải khắp mọi nơi, thưa quý ông bà anh chị em. Cứ vào đạo của họ thì sẽ ở đất hưởng phước hạnh, không có cần lên trên thiên đàng. Và đó không phải là lời của Chúa đâu, phải thưa không, thưa quý ông bà anh chị em. Họ còn nói gì nữa? Họ còn cho biết rằng Chúa Giê-xu không phải là Đức Chúa Trời, mà là một tạo vật đầu tiên của Đức Chúa Trời dựng nên mà thôi. Ở vì vậy mà Kinh Thánh gọi Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời chứ không phải là Đức Chúa Trời. Tôi nói anh có đọc Kinh Thánh rõ chưa? Tôi có cuốn Kinh Thánh, tôi mở ra, anh hãy đọc cái câu này, Ê-sai đoạn 9 câu 5: vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, Ngài đã được, sẽ được xưng là đấng mô lận, đấng lạ lùng, là cha, là đời, là Chúa bình an, là Đức Chúa Trời quyền năng nữa. Ở đây nói là con trẻ này là Chúa Giê-xu phải không? Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, là cha, là đời, là Chúa bình an. Dầu khi Ngài lấy thân thể loài người xuống trần gian này, Ngài xưng là con, nhưng mà Kinh Thánh nói rằng Ngài là cha đời đời. Đức Chúa Giêsu là Cha, không phải là Đức Chúa Trời sao? Rồi tôi đọc cho anh ở trong Roma đoạn 1. Xin tôi đọc cho anh ở trong văn đoạn 1 câu 1 đến câu 3 thì nói rằng ban đầu có ngôi lời. Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Vậy là ngôi lời là Chúa Giêsu, mà ngôi lời là Đức Chúa Trời là sao? Kinh Thánh dạy rõ ràng mà, lời Chúa đã công bố rõ ràng mà. Tại sao nói rằng Chúa Giêsu không phải là con Đức Chúa Trời? Những tiên tri giả là những người không nói đúng lời của Đức Chúa Trời, thưa quý ông bà anh chị em. Dù họ đọc đúng, họ coi đúng, họ viết đúng, nhưng mà họ nói khác. Và khi quý ông bà anh chị em thấy một tiên tri nào, một người nào mà nói lời Đức Chúa Trời mà không đúng theo Kinh Thánh dạy, thì chúng ta biết đó là không phải là tiên tri thật, là tiên tri giả. Các vị mục sư truyền đạo đôi lúc cũng có những người mà giảng không theo lời của Đức Chúa Trời nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy chúng ta cẩn thận khi nghe giảng, hãy xem lại lời của Đức Chúa Trời, giống như là các con của Chúa ở tại hội thánh Bê-rê ngày xưa. Mỗi lần nghe ông Phao-lô giảng thì họ làm gì? Họ lấy Kinh Thánh ra đọc, họ đọc xem coi ông có giảng đúng Kinh Thánh không. Và chúng ta cũng vậy, mỗi lần nghe người ta giảng phải coi có đúng Kinh Thánh không, thưa quý ông bà anh chị em. Quý ông bà anh chị em biết là có nhiều người đã giảng về ngài Chúa Tái Lâm và họ định ngài Chúa Tái Lâm nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Nhiều người giáo hội, những người lãnh đạo của các giáo hội như là Giê-hô-va chứng nhân hay là Sa-bát hay là gì, thường thường định cái ngài Chúa Tái Lâm. Và thật ra Chúa không Tái Lâm. Nhiều mục sư ngày nay, nhất là ở tại Đại Hàn, nhiều tài giáo nổi lên và họ định ngài Chúa Tái Lâm, và nhiều người tin họ, bán hết tài sản rồi cuối cùng thì bơ vơ, ngài Chúa Tái Lâm không tới. Tại sao vậy? Tại vì Chúa Giêsu đã nói rằng về ngài đó thì không ai biết cả. Các thiên sứ cũng vậy, mà chính ngài cũng không biết nữa. Chúa Giêsu nói rằng ngài không có biết ngài đó, chỉ có Đức Chúa Cha biết mà thôi. Chúa Giêsu còn không biết ngài Chúa Tái Lâm, chỉ ý Cha được nên mà thôi. Nhưng mà tại sao có nhiều người dám nói ngày này ngày khác mà Chúa Tái Lâm? Thưa quý ông bà anh chị em, như vậy đó là những tiên tri giả. Có những tiên tri giả, nếu quý ông bà anh chị em đọc cái cuốn Những Điềm Báo Ngày Tận Thế mà tôi viết, quý ông bà biết là có nhiều tiên tri giả nổi lên và đưa người ta vào sự chết, tự tử nữa. Họ nói rằng bây giờ Chúa sắp Tái Lâm rồi, bây giờ chờ đợi lâu quá, bây giờ mình cứ lên trước. Và muốn lên trước thì sao? Họ sắp đặt mỗi người phải uống thuốc tự tử để lên trước. Đó là những tiên tri giả, thưa quý ông bà anh chị em. Ngày nay có một số người khác thì nói rằng báp têm bằng Thánh Linh có sao báp têm bằng nước. Đúng không? Khi một người tin Chúa Giêsu thì cái gì? Liền đó Thánh Linh ngự vào trong cuộc đời người đó, biến đổi người đó thành một người mới. Những sự cũ đã qua đi, nay một sự đều trở nên mới. Thì ngay khi ăn năn tội tiếp nhận Chúa Giêsu thì Thánh Linh đã đến rồi, và Thánh Linh ngự trong lòng người đó rồi, và cái hành động Thánh Linh ngự vào trong lòng đó gọi là báp têm bằng Thánh Linh. Rồi khi chi chúng ta tin Chúa rồi, được biến đổi rồi, chúng ta làm báp têm bằng nước để vâng theo luật pháp, như Chúa Giêsu đã nói, làm trọn luật pháp. Rồi từ đó chúng ta như là một ngày lễ hứa nguyện, chúng ta dâng trọn đời mình cho Chúa, đồng chết và đồng sống với Chúa để phục vụ Chúa mà thôi. Lễ báp têm bằng Thánh Linh phải đi trước lễ báp têm bằng nước. Ở trong Kinh Thánh có hai trường hợp mà lễ báp têm bằng nước trước và báp têm bằng Thánh Linh sau, là trường hợp của hội thánh ở tại Samari. Khi ông Giăng và ông Phi-rơ tới đó thì hỏi rằng anh em có nhận được Thánh Linh chưa? Họ nói chưa. Hỏi làm báp têm chưa? Làm rồi. Báp têm của Giăng báp tít, báp têm ăn năn tội. đã làm báp têm rồi. Nhưng mà chưa làm báp têm bằng Thánh Linh. Tại sao? Tại vì họ chưa thật lòng tin Chúa của Thế Giê-xu. Đến nỗi ông Simon là một cái thầy phù thủy đó, còn là muốn lợi dụng đó, mua cái quyền phép Thánh Linh đó để mà ông có thể hành chức vụ của mình để kiếm tiền bạc nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Tức là những người này chưa hề thật sự tin Chúa của Thế Giê-xu. Vậy tin Chúa Giê-xu thì có Thánh Linh rồi, đã bắt tay bằng Thánh Linh rồi. Một lần khác ở tại Ê-phê-sô cũng vậy, Phao-lô hỏi rằng các anh em nhận đến Thánh Linh chưa? Hỏi Thánh Linh nào? Phao-lô hỏi rằng anh em là báp têm nào? Báp têm của dân Báp-tít, dân dân để làm, để mà xưng tội, để được tha tội mà thôi. Phao-lô cầu cho những ngày được đầy dạy Thánh Linh. Như vậy báp têm bằng Thánh Linh bao giờ cũng đi trước báp têm bằng nước. Và ngày nay có một số người đi tìm báp têm bằng Thánh Linh, họ đi tìm hoài, thưa quý bạn cho em, và họ tìm cho đến khi nào họ nói rằng khi mà họ nói được tiếng lạ thì đó là được báp têm bằng Thánh Linh, phải không? Kinh Thánh không nói vậy đâu. Mình tin Chúa thì được báp têm bằng Thánh Linh rồi, rồi chúng ta cứ cầu nguyện vâng phục Chúa để cho chúng ta được đầy dạy Thánh Linh, để sống cuộc đời mới và phục vụ Chúa mạnh mẽ càng hơn. Đầy dạy Thánh Linh với pháp báp têm bằng Thánh Linh khác nhau rất là xa. Vì vậy Chúa Giê-xu khuyên những người đương thời và chúng ta ngày nay, hãy coi chừng những tiên tri giả. Những tiên tri đó dạy sai lời Đức Chúa Trời, họ không nhận mạng lệnh từ Đức Chúa Trời để dạy dỗ. Cho nên chúng ta cần phải cẩn thận trong thời kỳ cuối rốt vậy. Và Chúa Giê-xu nói gì? Ấy vậy các ngươi nhờ trái mà nhận biết được. Đức Chúa Giê-xu giải nghĩa, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê? Vậy hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt, nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng không chẳng sanh được trái tốt. Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt thì phải chụm đi. Chúng ta phải từ giả đó đi, chúng ta phải từ bỏ đi để trở về với lời của Đức Chúa Trời. Đừng theo những lời mà không có trong Kinh Thánh, thưa quý ông bà anh chị em. Qua khúc Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 13 đến 23 mà chúng ta học hôm nay, Đức Chúa Giê-xu đã đưa ra cho chúng ta nguyên tắc thứ nhất là hãy vào cửa hẹp, kế đến là hãy coi chừng tiên tri giả. Nhưng còn một nguyên tắc nữa mà Chúa Giê-xu nói đây mà chúng ta cần học một cách kỹ lưỡng, đó là trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 21, thưa quý ông bà anh chị em, nguyên tắc sống đạo này là gì? Chúa Giê-xu nói rằng phải làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Câu 21 chép rằng, chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta trên trời mà thôi. Đức Chúa Giê-xu nói rằng muốn vào nước trời thì phải làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu ai không làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì sẽ không được vào nước Đức Chúa Trời. Dầu người đó là ai, dầu đó người đó là tiên tri, dầu người đó là người có quyền đổ quỷ, dầu người đó là những người có quyền để chữa bệnh, nhưng nếu không làm theo ý của Đức Chúa Trời thì cũng sẽ bị bỏ lại, thưa quý bà anh chị em. Đức Chúa Giê-xu kể trong khúc Ma-thi-ơ đoạn 7 này như thế nào? Một, Chúa Giê-xu nói rằng khi Ngài ngự đến, Ngài đem những người đó vào trong thiên đàng. Có một số người chạy tới khiếu nại, trong đó có một tiên tri. Chúa Giê-xu kể rằng tiên tri này nói gì? Nói rằng, Chúa ơi, Chúa không nhớ con sao? Con đã từng nói tiên tri mà, nhân danh Chúa mà nói tiên tri mà, con đã từng nhân danh Chúa mà giảng đạo mà tại sao Chúa không cho con vào thiên đàng? Rồi một số người khác thì chạy đến gặp Chúa Giê-xu, Chúa ơi, Chúa không nhớ con sao? Con là những người đã từng nhân danh Ngài đủ quý mà. Tại sao Ngài không cho tôi và con vào thiên đàng? Rồi một số người khác Chúa Giêsu kể ở đây cũng chạy đến gặp Chúa và nói rằng: Chúa không nhớ con sao? Con đã từng nhân danh Chúa mà chữa bệnh, làm nhiều phép lạ. Chúa không nhớ sao? Chúa Giêsu nói gì trong câu này, thưa quý bạn cho em? Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Tại sao? Tại sao những người có công trạng như vậy mà Chúa đuổi ra, không cho vào nước thiên đàng hưởng phước hạnh, thưa quý bạn cho em? Bởi vì những người này không làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ hành chức vụ của họ để họ được người ta tôn kính, tôn cao. Họ trở thành một thần tượng. Họ muốn trở thành một thần tượng. Có những điều mà chúng ta phải sợ là khi nghe một người nào đó có cái ơn chữa bệnh đến đâu thì con cái của Chúa ùn ùn chạy tới. Người đó trở thành một thần tượng, và Đức Chúa Trời không muốn một người nào đoạt cái quyền cao cả của Ngài. Thưa quý bạn cho em, những người này làm như vậy để tôn mình lên, và như vậy không làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ý muốn của Đức Chúa Trời là gì, thưa quý bạn cho em? Ở đây có 6 điều, 6-7 điều về ý muốn Đức Chúa Trời. Điều thứ nhất ở trong Phi-e-rơ thứ 2 đoạn 3 câu 9 là gì? Ý muốn của Đức Chúa Trời là muốn mọi người đều ăn năn tin nhận Chúa của thế Giê-xu. Một lần nọ có một số người chạy đến Phi-e-rơ mà nói rằng: Phi-e-rơ ơi, tại sao Chúa Giê-xu hứa rằng Ngài Chúa trở lại rất là gần như cái trộm mà tôi chờ mãi cho tới bây giờ chưa thấy tới, có thật không? Phi-e-rơ nói rằng: Chúa không có chậm trễ về Ngài, tái lâm của Ngài đâu. Sở dĩ Ngài còn chờ đợi là chờ đợi những người có tội ăn năn. Ngài không muốn một người nào hư mất, sao muốn mọi người đều ăn năn? Ý muốn của Đức Chúa Trời là không muốn một người nào hư mất, xin mọi người đều ăn năn tin nhận Chúa của thế Giê-xu. Đó là ý muốn của Chúa. Rồi ý muốn của Đức Chúa Trời là gì nữa? Là muốn chúng ta là con cái được cứu của Chúa phải đi ra giảng đạo, cứu rỗi tội nhân, đem những người đó vào sự cứu rỗi của Chúa. Nếu quý bạn cho em đọc Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1, Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 1, những thơ tín Phi-e-rơ của Phao-lô, quý bạn cho em đọc đoạn 1 câu 1 thì Phao-lô bao giờ cũng nói rằng Phao-lô theo ý muốn của Đức Chúa Trời được gọi làm sứ đồ để giảng tin lành của Đức Chúa Trời. Quý bạn cho em thấy Phao-lô nói rằng ông được làm sứ đồ là ý muốn của Đức Chúa Trời để đi cứu tội nhân. Vì vậy là ý muốn Đức Chúa Trời là tôi và quý bạn cho em phải trở thành những người làm chứng nhân cho Chúa. Nhưng khi Thánh Linh giáng trên các ngươi phải nhận lấy quyền phép làm chứng về ta tại Jerusalem, Judea cho đến Samari, cho đến cùng trái đất. Đó là ý muốn Đức Chúa Trời. Tôi và quý bạn cho em ra đi làm chứng nhân cho Chúa là chúng ta làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và khi tôi và quý bạn cho em không làm điều đó, nghĩa là chúng ta chưa làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Ý muốn Đức Chúa Trời còn gì nữa? Ở trong Tê-sa-lô-ni-cê nhất đoạn 4 câu 3 câu 5 nói rằng: Vì ý muốn Đức Chúa Trời ấy là khiến anh em nên thánh, tức là phải lánh sự ô uế, mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng, chẳng bao giờ sa vào tình dục luôn tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời. Ý muốn Đức Chúa Trời là muốn tôi và quý bạn cho em sống cuộc đời nên thánh, lánh điều ác, và chúng ta cẩn trọng bước đi theo lời của Đức Chúa Trời dạy dỗ để đời sống mình được thánh khiết trước mặt Chúa. Ý muốn của Đức Chúa Trời còn nhiều lắm, thưa quý bạn cho em, nhưng tôi nói cho quý bạn cho em 3 điều đó để tôi và quý bạn cho em biết rằng muốn hưởng phước hạnh đời đời, chúng ta phải làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, phải tin Chúa Giê-xu, và khi tin Chúa rồi chúng ta phải ra đi giảng đạo, đem người khác trở về tin Chúa, và thứ ba là phải sống cuộc đời thánh khiết trước mặt Chúa. Chúng ta sẽ bị bỏ lại nếu khi Chúa đến như kẻ trộm thình lình. Nếu chúng ta đang buông mình trong những tội lỗi xấu xa thì làm sao trở tay kịp, phải không thưa quý bạn chứ? Vì vậy ý muốn Đức Chúa Trời là muốn chúng ta nên thánh. Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho tôi và quý ông bà anh chị em sứ điệp đặc biệt mà Chúa Giêsu dạy ở đây. Ba nguyên tắc sống đạo mà chúng ta cần biết. Thứ nhất là hãy vào cửa hẹp. Thứ hai là hãy coi chừng những tiên tri giả xuất hiện trong thời đại của chúng ta. Hãy cẩn thận mà đứng với Chúa cách trọn vẹn. Và thứ ba là xin Chúa cho chúng ta làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời là sống cuộc đời nên thánh trong cuộc đời của mình. Làm được ba điều này, sống đạo theo ba điều này, quý bạn cho em chúng ta sẽ làm theo lời của Chúa Giêsu chúng ta dạy. Chúng ta sẽ bước vào nơi vinh hiển của Chúa, hưởng phước hạnh đời đời ở trên trời. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý bạn cho em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.